Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 11 tháng 4 năm 2016. Trước hết, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng trong ngày.
Nga giao hệ thống tên lửa tối tân cho Iran. Sĩ quan Bắc Hàn bỏ chạy sang Hàn Quốc. Và tăng trưởng kinh tế Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực.
Các ngoại trưởng G7 phản đối những hành động khiêu khích ở Biển Đông. Liên quan tới Việt Nam, một nhà hoạt động tích cực tranh đấu cho dân chủ cho rằng có nhiều nhà kỹ trị hơn trong chính phủ mới của Việt Nam và việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị tước thêm quyền lực là điều bình thường. Nhưng điều đáng chú ý là tư cách công dân của cựu Thủ tướng sẽ làm gì?
Nguyễn Phú Trọng sẽ tìm mọi cách để cắt ra tất cả những nhân vật nào ở trong quyền lực mà vẫn chịu ảnh hưởng của ông Dũng ra khỏi cái hệ thống quyền lực hiện nay.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word của Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin thời sự của VOA. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ông cảm thấy hết sức xúc động và rất hân hạnh được trở thành Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đến thăm Hiroshima, một thành phố của Nhật Bản từng bị Hoa Kỳ dội bom nguyên tử vào những ngày cuối của Thế chiến thứ hai. Từ Hiroshima, thông tin viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Vào ngày cuối của hội nghị hai ngày của các vị Ngoại trưởng khối G7, bao gồm một chuyến viếng thăm đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân Thế chiến thứ hai ở Hiroshima, Ngoại trưởng Kerry nói ông cảm thấy hết sức xúc động khi đến thăm công viên hòa bình Hiroshima. Khi được hỏi Tổng thống Barack Obama có đến thăm Hiroshima hay không khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào tháng tới, ông Kerry nói ông hy vọng một ngày nào đó Tổng thống của nước Mỹ sẽ nằm trong số những người tới thăm thành phố này. Cũng theo lời Ngoại trưởng Kerry, Tổng thống Obama cho biết ông muốn đi thăm Hiroshima, nhưng hiện chưa rõ lịch trình của ông có cho phép ông làm như vậy hay không trong chuyến đi Nhật Bản sắp tới. Ngăn chặn nạn khuếch tán hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân là một trong những đề tài chính tại hội nghị G7 lần này. Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida, nói, đối với chúng tôi, việc thủ đắc vũ khí hạt nhân là một việc hoàn toàn không thể nghĩ bàn. Ông Kishida cho biết như thế khi được hỏi về những ý kiến của ông Donald Trump, người dẫn đầu cuộc chạy đua của phe Cộng hòa vào Tòa Bạch Ốc, cho rằng Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên có vũ khí hạt nhân để giảm bớt sự lệ thuộc vào ô dù hạt nhân của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry không nêu đích danh ông Trump để chỉ trích, nhưng ông nói rằng những đề nghị như vậy của một người ra tranh cử tổng thống là vô lý và đi ngược với tất cả những mục tiêu mà nước Mỹ đã cố gắng đạt được.
An ninh toàn cầu là một trong những trọng tâm của cuộc thảo luận giữa ông Kerry với các vị ngoại trưởng khác của khối G7 sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Brussels và Paris. Trong một thông cáo chung, các vị ngoại trưởng đã lên án những vụ tấn công đó và những hành vi tàn ác khác của các nhóm khủng bố. Thông cáo này có đoạn, những vụ chà đạp nhân quyền một cách trắng trợn và sự tàn phá và rối loạn do nhà nước Hồi giáo và những nhóm khủng bố khác gây ra, tiếp tục tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. Các vị ngoại trưởng cũng bàn tới những nỗ lực để mang lại ổn định cho Syria thông qua cuộc đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Thông cáo chung nói, có một việc hết sức cần thiết là tất cả các bên của thỏa thuận ngưng chỉ các hành vi thù địch, cũng như những nước hỗ trợ cho họ, tiếp tục tuân thủ một cách đầy đủ những quy định của thỏa thuận và tiếp tục cuộc thương thuyết về sự chuyển đổi chính trị tách khỏi sự cai trị của Tổng thống Assad. Hội nghị Ngoại trưởng G7 cũng bàn tới những hành vi khiêu khích hồi gần đây của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ngày mai, Ngoại trưởng Kerry sẽ diễn thuyết tại cuộc hội thảo của Hội đồng Thái Bình Dương ở tiểu bang California. Bộ Ngoại giao cho biết, Ông Kerry sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở đó về điều gọi là những cơ hội an ninh quốc gia của Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc cho biết rằng một sĩ quan cấp cao của Bắc Hàn đã bỏ chạy sang nước này năm ngoái. Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố tin này ngày hôm nay. Sĩ quan không rõ danh tính từng là một đại tá làm việc tại Tổng cục Trinh sát Bắc Hàn, trở thành nhân vật cấp cao nhất từng đào tị sang Hàn Quốc để trốn chạy chính quyền độc tài Bắc Hàn. Tổng cục này được coi là cơ quan thực hiện các hoạt động gián điệp nhắm vào Seoul, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng. Cơ quan này cũng từng bị đổ lỗi gây ra vụ tấn công bằng ngư lôi đối với một chiến hạm Hàn Quốc làm 46 binh sĩ hải quân thiệt mạng. Bình Nhưỡng đã phủ nhận cáo buộc này. Trong một diễn biến khác, một nhà ngoại giao Bắc Hàn làm việc tại một quốc gia châu Phi đã cùng với gia đình bỏ chạy sang miền Nam hồi năm ngoái. Tin tức trên được loan báo chỉ vài ngày sau khi Seoul tiết lộ rằng 13 người Bắc Hàn làm việc tại một nhà hàng do nhà nước quản lý ở một quốc gia nước ngoài đã cùng bỏ chạy tới Hàn Quốc, khiến đây là nhóm đào tị lớn nhất kể từ năm 2011. Kể từ khi kết thúc cuộc chiến làm chia cắt hai miền Nam Bắc đầu những năm 50, hơn 29 người Bắc Hàn đã bỏ chạy sang Hàn Quốc, quốc gia dân chủ hơn cũng nằm ở bán đảo Triều Tiên. Con số người bỏ nước ra đi đã giảm kể từ khi ông Kim Jong-un lên làm lãnh tụ năm 2011 theo kiểu cha truyền con nối. Thưa quý vị, Nga đã bắt đầu bàn giao phi đạn đất đối không tân tiến cho Iran. Thỏa thuận này có lẽ đã bị cấm trước khi các bên đạt được thỏa thuận hạt nhân hồi năm ngoái. Hãng tin nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng Iran đã thông báo rằng dù có một số lần thay đổi về thời gian bàn giao, thỏa thuận này sẽ được thực hiện đúng tiến độ và phần đầu của thỏa thuận sẽ được thực hiện và tiến trình sẽ tiếp tục. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tìm cách bán phi đạn S-300 cho Iran. Nỗ lực ban đầu của Nga vào năm 2001 đã phải ngưng lại sau khi vấp phải áp lực từ Israel và Hoa Kỳ vì hai nước này lo ngại về các tham vọng hạt nhân của Iran. Vào mùa xuân năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tiếp tục thực thi thỏa thuận và ký một thỏa thuận mới với Iran vào tháng 11. Iran sẽ nhận được phiên bản cập nhật của hệ thống phi đạn S-300 theo thỏa thuận mới và dự kiến việc này sẽ hoàn tất vào giữa năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, quý vị có thể gọi số 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com. Chúng tôi xin đánh vần psiphone3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông.
Các ngoại trưởng G7 phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông. Sau hội nghị ở Hiroshima, Nhật Bản hôm 11 tháng 4, các ngoại trưởng của nhóm G7 tuyên bố họ phản đối mạnh mẽ sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, những nơi mà Trung Quốc đang lún sâu vào tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và một số nước khác. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7, nhóm gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới, nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép, đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng." Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại hai vùng biển nêu trên, trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng hung hăng và mạnh bạo hơn trong việc khẳng định chủ quyền, đặc biệt là ở Biển Đông. Trung Quốc đã cải tạo một số bãi đá, bãi san hô để củng cố cho tuyên bố của mình, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Philippines và một số nước khác cũng đòi chủ quyền về toàn phần hoặc một phần vùng biển. Gián tiếp nhắc đến vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc, nhóm G7 cũng kêu gọi các nước tuân thủ luật hàng hải quốc tế và thực thi bất kỳ phán quyết có tính ràng buộc nào của các tòa án và tòa trọng tài. Manila đã đề nghị tòa trọng tài quốc tế ở La Hay phân xử tranh chấp với Bắc Kinh, dự kiến sẽ có phán quyết vào tháng 6. Chưa có tin tức về phản ứng của Việt Nam và Trung Quốc về tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Hội nghị G7 vừa qua bao gồm các ngoại trưởng của Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Ngoài ra còn có một đại diện của Liên hiệp châu Âu. Hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc nói hội nghị G7 chớ nên thổi phồng vấn đề ở hai vùng biển có tranh chấp. Ông Malcolm Davis, nhà phân tích kỳ cựu tại Viện Chính sách Chiến lược Australia ở Canberra, cho rằng G7 đang có những cử chỉ để làm rõ với Trung Quốc rằng nếu họ làm gì hơn nữa, sẽ có cái giá phải trả. Tuyên bố của G7 mang lại cho Mỹ một cơ sở vững mạnh hơn để Mỹ đi đến với các đồng minh chủ chốt gồm Australia và làm cho họ hành động nhịp nhàng cùng với Mỹ. Ông Davis cho rằng Mỹ muốn vận động sự ủng hộ chính trị quốc tế trước khi tòa La Hay ra phán quyết về vụ khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đi đến một tuyên bố tương tự của Liên Hợp Quốc sẽ bị chặn đứng bởi Trung Quốc là một hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Ông Davis nhận định, tuyên bố của G7 có lẽ là điều tốt nhất mà Mỹ có thể có được ở giai đoạn này. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí khổng lồ, đồng thời là nơi lượng thương mại trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua bằng vận tải biển hàng năm. Trung Quốc muốn hiệp thương hữu nghị về đánh cá ở Biển Đông. Báo Philippines Daily Inquirer hôm 11 tháng 4 đưa tin Trung Quốc nói rằng họ sẽ tiến hành hiệp thương hữu nghị với các nước láng giềng để tránh đối đầu trong các hoạt động đánh bắt cá ở những nơi có tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng Philippines cho biết sẽ chờ đợi phán quyết của Tòa án quốc tế về tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc. Philippines hiện đang chờ đợi phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực PCA tại La Hay có thể sẽ được đưa ra trong vài tuần tới sau khi Philippines nộp đơn khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một diện tích lớn ở Biển Đông. Việt Nam đã phát tín hiệu ủng hộ nỗ lực của Philippines tuy không nộp đơn kiện. Vụ khiếu nại của Philippines nêu ra một số vấn đề kể cả hoạt động đánh bắt cá ở vùng mà gọi là Biển Tây Philippines. Trong số các vấn đề là việc Trung Quốc đã không làm theo luật và không ngăn chặn các công dân và tàu của nước này khai thác hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và Trung Quốc đã ngăn cản bất hợp pháp các ngư dân Philippines kiếm sống thông qua can thiệp vào hoạt động đánh bắt cá truyền thống tại bãi cạn có tranh chấp Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Trong động thái mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói sự đối đầu giữa các ngư dân Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan có thể tránh được thông qua hiệp thương hữu nghị. Ông Lục Khảng nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh tuần trước rằng hợp tác nghề cá là một phần quan trọng trong sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, trong đó có các nước ven Biển Đông. Văn bản ghi lại nội dung cuộc họp báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Lục nói chính phủ Trung Quốc coi trọng việc quản lý nghề cá và chỉ đạo ngư dân của Trung Quốc tiến hành hoạt động khai thác phù hợp với luật pháp và quy định. Nhưng kể từ năm 2012, Việt Nam và Philippines đã ghi nhận nhiều trường hợp gây hấn của các tàu Trung Quốc.
Chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi dưới ban lãnh đạo mới. Sau khi Việt Nam hoàn tất những thay đổi nhân sự ở các cấp cao nhất vào cuối tuần vừa rồi, truyền thông quốc tế đang dồn sự chú ý vào những thay đổi chính sách dưới dàn lãnh đạo mới. Các hãng tin quốc tế cho rằng chính sách của Việt Nam khó có thể thay đổi trong tương lai. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 chạy hàng tít. Nhiều khuôn mặt mới trong chính phủ nhưng khó có thay đổi về mặt chính sách. Bài báo viết rằng trong khi cuộc truyền tiếp quyền lực đầy kịch tính đã kết thúc hôm thứ Bảy vừa rồi, với 21 khuôn mặt mới, tân nội các được giao nhiệm vụ cải cách nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các nỗ lực tư hữu hóa và đối phó với những vấn đề về nợ công. Tân chính phủ Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc lên nắm quyền sau một năm tăng trưởng kinh tế mạnh, với tỷ lệ tăng 6,7% và một nền kinh tế 200 tỷ đô la, cùng với mức đầu tư nước ngoài cao kỷ lục. Ba phó thủ tướng mới gồm nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và ông Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương. ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vào chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay thế ông Nguyễn Văn Bình. Một số nhân vật quan trọng trong chính phủ tiền nhiệm từng cổ vũ cho một nghị trình ủng hộ các hoạt động kinh doanh vẫn được liêu nhiệm, gồm có Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bản tin của Reuters nói rằng, mặc dù cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đầy thế lực từng ủng hộ cải cách kinh tế đã ra đi, nhưng chính phủ mới, theo dự kiến, sẽ duy trì các chính sách của ông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng đăng một bài viết hôm 10 tháng 4, đại ý cho rằng các nhà lãnh đạo mới tại Hà Nội sẽ duy trì các chính sách cũ. Tờ báo này chỉ trích giới truyền thông là thường dùng các từ như bảo thủ, cải cách, thân Trung Quốc hay thân Mỹ khi nói tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng đó chỉ là một cách để tạo sự chú ý mà thôi. Theo tác giả bài báo, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì các quan điểm chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam không khác nhau bao nhiêu. Họ đều là những nhà cải cách, mặc dù có một số người muốn cải cách triệt để, một số tỏ ra thận trọng hơn, nhưng tất cả đều chia sẻ ước vọng là duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế và cùng lúc duy trì nền độc lập của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh là Việt Nam có một chính sách đối ngoại rõ rệt là duy trì các quan hệ hữu nghị với tất cả các cường quốc, trong đó có Trung Quốc, Nga và Mỹ, trong khi không ngả về bất cứ nước nào. Bài báo kết luận rằng, bất kể những thay đổi nhân sự sâu rộng tới chừng nào lần này, chính sách ngoại giao mà tác giả cho là đã chứng tỏ là rất thành công ấy sẽ không thay đổi đáng kể. Về cuộc tranh chấp trên Biển Đông mà tờ báo cho là đang là thử thách lớn nhất giữa Bắc Kinh và Hà Nội, trong bối cảnh các cường quốc thế giới kể cả Mỹ và Nhật đang ve vãn Hà Nội, tờ báo nói rằng Việt Nam hiểu rất rõ về tầm quan trọng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong 12 năm liên tiếp. Và với sự trỗi dậy tiếp tục của Trung Quốc, Việt Nam sẽ ngày càng lệ thuộc hơn vào nước này về mặt thương mại và kinh tế. Tờ báo còn nêu ra những ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Tử đối với nền văn hóa Việt Nam. Reuters trích dẫn tập đoàn Albright Stonebridge, một công ty tư vấn có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho rằng mặc dù Thủ tướng Dũng là khuôn mặt được biết đến của các sáng kiến cải cách kinh tế và thắt chặt các quan hệ với Washington, những chính sách này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam nói chung. Theo bản tin, thì chính phủ mới sẽ phải cật lực làm việc để củng cố sự hồi phục còn đang mong manh của ngành ngân hàng và đẩy mạnh việc tư hữu hóa các công ty quốc doanh cũng như kiềm chế món nợ công lớn được ước lượng lên tới 60% GDP. Theo báo Việt Nam Đầu tư, Quốc hội mới đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức từ 6,5% tới 7% trong thời gian từ năm 2016 tới năm 2020, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trung bình của giai đoạn trước đó 2011-2015 là 5,9%. GDP của Việt Nam tính trên đầu người được dự báo sẽ ở vào khoảng từ 3.200 tới 3.500 đô la so với con số của năm ngoái là 2.109 đô la. Báo Việt Nam Đầu tư dẫn lời tân Thủ tướng Việt Nam nói rằng trọng tâm trong thời gian tới là tập trung cải cách hành chính, tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh, củng cố dân chủ, củng cố kỷ luật trong hệ thống hành chính và xã hội nói chung. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA sáng hôm nay, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ, vẫn theo sát tình hình chính trị tại Việt Nam và đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, có những nhận định như sau về tân nội các và về cuộc chuyển tiếp quyền lực ở Việt Nam. Xin giáo sư cho biết ý kiến của giáo sư về ekip lãnh đạo mới của Việt Nam hiện nay.
Cái ekip này, theo cái nhận xét của tôi, nó có mấy cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất là những cái thành phần nó có tính chuyên môn, có lẽ nó nhiều hơn trong những cái thành phần chính phủ của các nhiệm kỳ trước đây.
Đó là một cái dấu hiệu đáng mừng phải không ạ?
Dạ.
Mà có nhiều nhà kỹ trị hơn.
Có nhiều người chuyên môn hơn, có trình độ hơn, hơn là những cái chính phủ trước. Mặc dù ông Thủ tướng thì tôi không thấy có cái gì đặc biệt. Bởi vì trong cái thời kỳ mà ông còn làm Phó Thủ tướng thì tôi không nhìn thấy một cái gì gọi là khả năng đặc biệt của ông ấy. Nhưng có lẽ là cái vị trí của ông Phúc thì nó thiên về chính trị, nó thiên về những quyết định ở trên bộ chính trị nhiều hơn.
Dạ thưa, trong năm qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh, tới 6,7%, đó là một cái tỷ lệ rất là đáng kể. báo chí quốc tế đó nói là tân chính phủ Việt Nam sẽ không có thay đổi nhiều chính sách mà cởi mở về kinh tế, thúc đẩy cải cách như là thời của ông Nguyễn Tân Dũng, thì theo giáo sư nhận định như thế nào ạ?
Thứ nhất là về cái mức tăng trưởng, thực ra mức tăng trưởng giữ được trên 6% cũng là rất là khá. Tuy nhiên cái giải quyết vấn đề kinh tế Việt Nam không phải ở cái mức tăng trưởng GDP, nó ở cái mức mà người ta thường nói là cái sự tăng trưởng nó có vĩ mô và có cái tính ổn định và lâu dài đó, thì Việt Nam vẫn chưa đạt được những cái tiêu chuẩn như thế. Thí dụ như là cái khả năng cạnh tranh, cái tính cạnh tranh của xí nghiệp Việt Nam với các xí nghiệp sẽ vào sau cái thời gian mà đã thi hành cái cộng đồng kinh tế ASEAN đó, và cái TPP với EU, ba cái khối này là nó sẽ là mở cái Việt Nam hội nhập vào ba cái khu vực rất là lớn về thị trường. Thì cái tính cạnh tranh đó của Việt Nam đó theo đánh giá của quốc tế một cách khách quan rất là thấp. Cái thứ hai ấy là cái vai trò xí nghiệp quốc doanh vẫn còn quá được tôn trọng quá lớn nếu cái đó mà không thay đổi. Và hiện nay thì cái mức thay đổi hay là giải tư cái quốc doanh rất là chậm và không có đi vào thực chất. Thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà chỉ căn cứ vào cái mức tăng trưởng GDP nó không đủ để mà nhìn ra được cái nền kinh tế Việt Nam trong thời gian 5-10 năm tới.
Dạ thưa, về vấn đề chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cắt thêm một vị trí của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là Phó Chủ tịch của Hội đồng Quốc phòng. Liệu đây có phải là một tiến trình sẽ còn tiếp tục giảm để suy giảm thêm thế lực của một cựu Thủ tướng từng nắm nhiều quyền lực trong tay không ạ?
Thành tôi nghĩ rằng cái việc mà chất hết quyền lực của ông Nguyễn Tân Dũng thì nó thứ nhất là về cái tiến trình bình thường thì tất nhiên là ông là không còn là Thủ tướng nữa, cái không có gì ngạc nhiên.
Giáo sư có tiên liệu là sẽ có một cuộc thanh trừng ông Nguyễn Tân Dũng sẽ xảy ra không ạ?
Thì không còn cái gì để mà phải thanh trừng hết. Cái mà người ta có thể quan sát và theo dõi là xem ông Nguyễn Tân Dũng còn làm gì được không khi ông không còn là Thủ tướng. Tức là trở thành người công dân bình thường, nhưng mà vì là một công dân đặc biệt trước đó đã có quyền lực rất là mạnh. Thành ra bây giờ với vị trí của người công dân bình thường như vậy, ông Dũng còn cái dũng cảm, còn cái thật lòng muốn đóng góp vào cái việc thay đổi Việt Nam như ông muốn đóng góp ngay khi ông là Thủ tướng không? Tức là với tư cách người công dân, ông có dám trở thành một cái người đối trọng hay đối lực, đối lập hay là lên những tiếng nói về quan điểm chính trị cá nhân của ông không? Tôi nghĩ rằng mình nên chú ý tới cái phần này hơn. Chứ còn tất cả những cái gì về quyền lực thì chắc chắn là ông không còn gì nữa rồi.
Như vậy là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn coi ông Nguyễn Tân Dũng là một mối đe dọa nữa, có phải không ạ?
Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tìm mọi cách để cắt ra tất cả những cái nhân vật nào ở trong quyền lực mà vẫn chịu ảnh hưởng của ông Dũng ra khỏi cái hệ thống quyền lực hiện nay. Tôi nghĩ rằng cái đó là cái điều mà chúng ta không ngạc nhiên nếu nó đã và đang xảy ra. Là cái mà tôi muốn nêu ra là ông Dũng còn muốn đóng góp gì vào cho việc thay đổi Việt Nam hay không với tư cách một người công dân và một người đảng viên, bởi ông vẫn còn là một đảng viên. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều mà những người mà ủng hộ ông Dũng trước đây hoặc quan tâm tới cái vai trò của ông Dũng thì nên đặt ra. Chúng ta thì có thể quan sát xem ông Dũng còn làm được gì khi ông mất quyền lực không.
Thưa quý thính giả, tiếp tục phần thời sự, giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ là đảng lâu đời nhất ở Thái Lan đã cùng với các đảng khác lên tiếng phản đối mà bản dự thảo hiến pháp được quân đội ủng hộ. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi ở Bangkok, thì việc Đảng Dân Chủ cùng với các đảng khác kêu gọi bác bỏ dự thảo này đã làm dấy lên nguy cơ đối với cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Chủ tịch Đảng Dân Chủ, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjachiwal công khai chỉ trích dự thảo hiến pháp mới. Ông nói đó là một sự thụt lùi về dân chủ. Trong cuộc họp báo cuối ngày hôm qua, ông Abhisit nói rằng dự thảo này bóp méo ý chí dân chủ và làm suy yếu quyền lực của người dân so với chính quyền. Ông cũng chỉ trích dự thảo đã tước đoạt quyền tham gia tiến trình chính trị của người dân. Chính quyền quân nhân lên nắm quyền năm 2014 đã kêu gọi sửa đổi một dự thảo hiến pháp lần hai mới hoàn tất để bao gồm việc quân đội bổ nhiệm thượng viện gồm 250 thành viên. Điều này khác với một bản sơ thảo khác của Ủy ban soạn thảo hiến pháp. Theo đó, thượng viện sẽ có 200 thành viên và những người đó được bầu chọn từ các tổ chức và các nhóm xã hội ở Thái Lan. Một đảng phái chính trị lớn khác là Phiêu Thai cũng đã phản đối dự thảo và kêu gọi các cử tri bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 8 này. Phiêu Thai là đảng bị phe quân nhân lật đổ năm 2014. Một số đảng viên của đảng này đã bị quân đội câu lưu trong một thời gian ngắn để tiến hành điều gọi là những cuộc nói chuyện nhằm điều chỉnh thái độ, trong lúc chính phủ dự định thiết lập thêm các trại tạm giam để giam giữ lâu hơn. Ông Sman Thirdkrath, một thành viên cao cấp của đảng Phiêu Thai, cho biết ông hoan nghênh lập trường của đảng Dân Chủ đối với dự thảo hiến pháp, mặc dù họ đã có thái độ chậm chạp.
Nếu quý vị nghĩ rằng Thái Lan cần có dân chủ, thì quý vị phải phản đối bản dự thảo hiến pháp. Vấn đề là những người của đảng Dân Chủ đã bày tỏ thái độ một cách rất chậm chạp. Nhưng dù sao thì chậm vẫn còn hơn. Họ phải làm như vậy.
Có tin cho hay, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã kích những người chỉ trích dự thảo hiến pháp. Ông nói rằng quân đội tiến hành cải cách và nếu cải cách thành công, các đảng chính trị sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân. Ngày hôm nay, ông Prayut yêu cầu làm rõ vấn đề là những gì sẽ xảy ra nếu dự thảo hiến pháp bị bác trong cuộc trưng cầu dân ý. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy hầu hết những người được hỏi ý kiến ủng hộ hành động của Quốc hội do quân đội hậu thuẫn nhằm đưa vào cuộc trưng cầu dân ý ngày 7 tháng 8 câu hỏi về một vai trò lớn hơn của Thượng viện. Cho tới giờ này, cuộc trưng cầu dân ý chỉ có một câu hỏi cho dân chúng là họ có ủng hộ hiến pháp mới hay không và kết quả sẽ được định đoạt với đa số quá bán. Ông Krishak Chohavan, một nhà tranh đấu nhân quyền thuộc đảng Dân Chủ cho rằng bước kế tiếp trong tiến trình soạn thảo hiến pháp hiện chưa rõ ràng vì các đảng chính có phần chắc là chống đối cuộc trưng cầu dân ý.
Tại sao chúng ta lại tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc hai đảng lớn nhất và thật ra là ba đảng, tất cả đều chống đối? Nó sẽ không diễn ra bởi vì có thể nói là bộ luật cao nhất nước đang thụt lùi, cho nên chúng tôi sẽ không tiến tới.
Các nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp dự thảo hiến pháp bị bác bỏ vào tháng 8, chính quyền quân nhân có thể chọn một bản dự thảo trước đó với những điều khoản tu chính và không có sự tham dự của công chúng để đưa đất nước tiến tới cuộc bầu cử quốc hội kế tiếp, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2017. Các nhân vật tranh đấu cảnh báo sẽ có những vụ phản kháng trong những tháng tới đây, nhất là tại các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất vì chính quyền quân nhân nhất định xúc tiến các dự án phát triển quy mô lớn. Mặc dù vậy, các nhà phân tích nói rằng tầng lớp trung lưu ở Thái Lan, một sức đẩy chính trong các cuộc phản kháng chính trị trước đây, hiện giờ không hoạt động tích cực và nhiều người cảm thấy lo lắng sau nhiều năm xung đột chính trị và những sự bất định của một nền kinh tế trì trệ.
Sang tin kinh tế, phúc trình mới nhất của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm nay dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực. Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ tăng với mức độ vừa phải trong năm nay và năm tới do những chuyển đổi trong nền kinh tế Trung Quốc cũng như nhu cầu suy yếu trên thế giới. Trong phúc trình kinh tế công bố 6 tháng một lần về khu vực trên, Ngân hàng Phát triển có trụ sở ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ nói rằng kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương gồm cả Trung Quốc sẽ tăng 6,3% trong năm nay và 6,2% trong năm 2017, giảm từ mức tăng mạnh tới 6,5% trong năm 2015. Kinh tế Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng được dự báo là hơn 6%. Trong khi đó, báo cáo dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm xuống mức 6,7% trong năm nay và 6,5% trong năm 2017, trong khi nước này chuyển đổi từ nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa vào nhu cầu của người tiêu dùng. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Trung Quốc đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một trong những đội tuyển bóng đá mạnh nhất thế giới vào năm 2050. Mục tiêu trước mắt của nước này là trở thành một trong các đội tuyển tốt nhất châu Á vào năm 2030 và có khoảng 50 triệu người chơi bóng đá vào năm 2020, trong đó có 30 triệu học sinh. Mục tiêu này đã đạt được. Các cơ quan chuyên trách về bóng đá và thể thao của Trung Quốc công bố ngày hôm nay. Trung Quốc chưa từng có kế hoạch đẩy mạnh đội tuyển bóng đá quốc gia cho tới khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nhậm chức năm 2012. Là một người hâm mộ bóng đá từ khi còn nhỏ, ông Tập đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải thiện giáo dục về bóng đá trong giới trẻ nhằm nâng cao chất lượng của bộ môn thể thao được nhiều người xem nhất nước này. Trong khi ông Tập còn làm phó chủ tịch năm 2011, ông đã có 3 điều ước đối với tương lai của bóng đá Trung Quốc: đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup, tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới và giành chức vô địch World Cup. Năm ngoái, một chỉ thị về cải tổ bộ môn bóng đá đã được thông qua bởi một nhóm chuyên trách do đích thân ông Tập sáng lập và chủ trì. Theo tài liệu công bố ngày hôm nay, tới năm 2030, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ nằm trong top các đội mạnh nhất châu Á, trong khi đội tuyển nữ trở lại nhóm mạnh nhất thế giới.
Thưa quý thính giả, một cuộc trưng cầu dân ý kéo dài 3 ngày cho vùng Darfur của Sudan bắt đầu vào ngày hôm nay, dù cho có những hoài nghi từ Hoa Kỳ rằng có thể là không tin được vào kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và nguy cơ nó có thể phá hoại tiến trình hòa bình hiện nay. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên James Butty của đài chúng tôi.
Cuộc đầu phiếu sẽ quyết định xem vùng này vẫn giữ 5 tiểu bang hay sẽ tái thống nhất như một thực thể duy nhất với một chính quyền bán tự trị. Có khoảng 3 triệu người vẫn còn phải tản cư vì cuộc xung đột tại Darfur. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nói, mất an ninh tại Darfur và việc ghi danh đi bầu không thuận lợi tại Darfur của những người tản cư trong nước hiện đang cư ngụ tại các trại tị nạn làm cho họ không được tham dự đầy đủ vào cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Bella nói cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào lúc Darfur đang có hòa bình. Ông nói Sudan đang cố gắng hoàn thành những cam kết theo thỏa thuận hòa bình Doha được ký vào năm 2011 giữa chính phủ Sudan và phe nổi dậy thuộc phong trào giải phóng và công lý. Bộ trưởng Bella phát biểu như sau trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Mọi người đều biết rằng đây là một cam kết chính trị của chính phủ chúng tôi về Hiệp ước Hòa bình Doha. Và hiện nay, mọi việc đều sẵn sàng để đảm bảo cho cuộc trưng cầu dân ý này được tiến hành trong 3 ngày.
Một số điều khoản của thỏa thuận Doha bao gồm việc ngưng tất cả những hành động thù nghịch và một cuộc ngưng bắn lâu dài, bảo vệ nhân quyền và tự do cho những tổ chức dân sự và chia sẻ quyền hành và quy chế hành chính của Darfur và chia sẻ sự giàu có. Thỏa thuận nói tình trạng hành chính vĩnh viễn của Darfur sẽ được quyết định bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Trong tuyên bố được đưa ra vào cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hòa bình lâu dài tại Sudan chỉ có thể đạt được qua một tiến trình chính trị giải quyết những nguyên nhân chính yếu của cuộc xung đột Darfur, bảo đảm việc ngưng chỉ lâu dài những hành động thù nghịch và tạo nên khung cảnh cho việc tham dự có ý nghĩa của những tổ chức tại Darfur và toàn thể người dân Sudan trong một cuộc đối thoại thực sự và toàn diện. Bộ trưởng Bella nói người dân Darfur phấn khởi về cuộc trưng cầu dân ý và chính phủ của Tổng thống Omar al-Bashir cam kết thi hành những điều khoản của thỏa thuận Darfur.
Trên thực tế thì hiện nay Darfur hoàn toàn có hòa bình. Darfur hiện ở trong tình trạng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi dự trù ghi danh đi bầu cho khoảng 2 triệu rưỡi người, nhưng lại có 3 triệu rưỡi người ghi tên tham dự cuộc trưng cầu dân ý. Người dân ở đây sẵn sàng và họ nhiệt tâm tham gia cuộc trưng cầu dân ý này.
Ông nói Sudan đã giữ lời hứa và đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đưa đến việc Nam Sudan được độc lập. Bộ trưởng Bella nói phe nổi dậy Darfur luôn luôn đưa ra những đòi hỏi vô lý.
Họ luôn luôn nói là tất cả những việc mà chúng tôi làm phải ngưng lại cho tới khi họ tới Darfur. Nhưng cuộc sống thì không thể ngưng lại để chờ họ tới.
Các cuộc giao tranh gần đây nhất tại Darfur xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm nay khi một nhóm không rõ tung tích tấn công làng Moli rồi tẩu thoát. Trong vòng 2 tuần, Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 19.000 người tản cư đến Bắc Darfur và 15.000 người khác đến Trung Darfur. Trong số 34.000 người tản cư có nhiều phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, ông Bella nói nhiều người tản cư đã ghi danh đi bầu. Ông nói rằng nhiều người đã gặp Tổng thống Omar al-Bashir trong chuyến thăm của ông đến vùng này trong tuần qua. Ông cho biết Darfur đang có hòa bình và không có nơi nào bị phe nổi dậy chiếm giữ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của đài VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-8080-5603. Chúng tôi sẽ nhắc lại điện thoại cho thính giả từ Úc là 02-8080-5603. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, trong tiến trình định cư 40 năm, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như tại Australia đều nỗ lực không ngừng trong việc duy trì tiếng Việt cho thế hệ thứ hai và kế tiếp sinh đẻ tại địa phương. Đâu là những thành công và đâu là những thành công chưa đạt? Tại Sydney, thành phố lớn nhất Úc Châu, mà cũng là nơi có nhiều người Việt định cư nhất, Liên trường Việt ngữ New South Wales và Hội phụ huynh học sinh Việt Nam tại Úc, với sự yểm trợ của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, vừa tổ chức một cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Việt, để các thí sinh trẻ rất dễ thương, thi thố tài năng diễn đạt trước công chúng bằng tiếng mẹ đẻ. Tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do, cuộc thi gồm hai phần, buổi sáng dành cho học sinh cấp tiểu học và khởi đầu với lời chào mừng của thầy Hoàng Minh Châu, hiệu trưởng trường Việt ngữ Fairvale Primary School, và phát biểu của kỹ sư Hồ Trọng Hiệp, trưởng ban cố vấn Hội Phụ huynh học sinh Việt Nam. Buổi chiều cũng được tiến hành tương tự với lời chào mừng của thầy Đặng Phước Quang, hiệu trưởng trường Việt ngữ Bonnerick High School và phát biểu của thầy Phùng Hồng Chương, tổng thư ký Hội Phụ huynh học sinh Việt Nam. Ban giám khảo công bố rõ ràng điều lệ thi và bảng điểm chấm thi trước khi cuộc thi bắt đầu. Ban giám khảo buổi sáng gồm thầy Lê Tấn Tài, nhà báo Huỳnh Thịnh và thông tín viên Nguyễn Thị Mẫn. Và buổi chiều gồm thầy Nguyễn Văn Chấn, thầy Dương Đình Học và Ngọc Hân. Chúng tôi đã theo dõi cuộc thi rất hào hứng này và thấy các em, dầu thắng giải hay không thắng giải, đều rất tự tin khi trình bày câu chuyện mà các em lựa chọn, từ kinh nghiệm định cư đến sinh hoạt xã hội ngày nay và một vài vấn đề mà nước Úc cũng như Việt Nam đang đối diện. Thí sinh trúng giải cấp tiểu học gồm James Nguyễn, Ella Ngọc Bảo Linh Nguyễn, Cecilia Lê, Anastasia Nguyễn, Marcus Phú An Nguyễn và Quang William Bùi. Ở cấp trung học có hai em đồng hạng nhất gồm Jennifer Ngọc Anh Trần Bùi và Kathy Nguyễn, Amanda Hương Nhiên Hà, Jennifer Trần và Sophia Thảo Hồng Đặng. Cô Nguyễn Ánh Hoa, Hội trưởng Liên trường Việt ngữ New South Wales nhận xét.
Buổi thi kể chuyện này, đó, một điều rất là bất ngờ là các em nói tiếng Việt rất là giỏi và cái điều đó làm cho chúng tôi rất là vui mừng và hy vọng rằng tương lai cộng đồng người Việt chúng ta sẽ có những kế thừa giúp đỡ cho các phụ huynh trong cộng đồng chúng ta.
Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với đại diện ban tổ chức và một vài giáo viên. Thưa cô Ánh Hoa, Liên trường Việt ngữ đóng vai trò thiết yếu trong việc dạy tiếng Việt qua hệ thống trường cộng đồng cuối tuần. Vậy Liên trường đã được thành lập như thế nào, cấu trúc ra sao và sinh hoạt giảng dạy như thế nào?
Xin kính chào chị Ngọc Hân, xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA Hoa Kỳ. Liên trường Việt ngữ được thành lập đã hơn 35 năm và Liên trường hiện nay có 6 trung tâm giảng dạy tại Sydney. Học sinh hàng năm thì có khoảng từ 500 đến 700 em, tùy theo năm các học sinh đi đông và có năm thì các em đi bớt lại. Và Liên trường cũng đã biên soạn và in sách giảng dạy cho các em. Các em học sinh đến trường được phát sách miễn phí để học và chương trình giảng dạy các em được sự công nhận của Bộ Giáo dục theo curriculum của Bộ Giáo dục New South Wales.
Thi kể chuyện tiếng Việt là một sáng kiến độc đáo bên ngoài môi trường nhỏ của một lớp học. Xin cô Ánh Hoa cho biết thêm về những sinh hoạt bổ túc nhưng rất hữu ích này mỗi năm.
Dạ, mỗi năm Liên trường thường có tổ chức cho các em những cái buổi gọi là public speaking, để các em đứng trước mọi người, đứng trước đám đông để các em nói tiếng Việt, để tạo sự tự tin và sự ham thích nói tiếng Việt.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Bon là tác giả của một luận án về việc giảng dạy và học tiếng Việt tại Australia của Viện Đại học Miền Tây Sydney. Xin anh cho biết những yếu tố quan trọng trong lĩnh vực này và tương lai của việc giảng dạy tiếng Việt tại các trường cộng đồng sáng thứ Bảy.
Thưa cô Ngọc Hân, thưa quý vị thính giả của đài VOA, trong một cái nghiên cứu đó, tôi có chứng minh rằng cái sự tiến bộ trong việc học tiếng Việt của các em học sinh đó, ở nước ngoài đó, nó tùy thuộc vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất đó, là yếu tố gia đình. Thứ nhì là yếu tố giáo viên, tức là nhà trường. Thứ ba là bản thân các em học sinh. Tôi nghĩ rằng cái việc mà học tiếng Việt ở tại nước ngoài, nhất là ở tại New South Wales đây, rất là khó khăn. Bởi vì các em nó sinh ra và lớn lên ở tại nước ngoài, cho nên việc học tiếng Việt chắc chắn rằng khác với các học ở trong nước. Nên dưới vai trò là một nhà giáo, tôi cũng có cố gắng tham gia vào việc để đưa một cái yếu tố quan trọng lên là vai trò của giáo viên Tức là chúng tôi muốn tham gia đào tạo, giúp đỡ và hướng dẫn các giáo viên trong việc dạy tiếng Việt. Còn yếu tố gia đình và yếu tố học sinh thì rất có dịp khác tôi sẽ trình bày rõ hơn. Trước đây chúng tôi có mở những cái lớp để huấn luyện cho các giáo viên dưới trình độ của đại học. Và các giáo viên đó cũng rất thành công, do người cũng đã xin được việc dạy tiếng Việt ở trong các trường công. Và một số thì cũng đã tham gia vào việc dạy tiếng Việt ở các trường cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng vai trò của giáo viên rất là quan trọng. Nếu mà mình thiếu cái trình độ chuyên môn đó thì khó mà hướng dẫn cho các em, nhất là dạy ở tại đây. Tôi thấy rằng các giáo viên ở tại đây đã có trình độ rất là cao, và mỗi năm cũng thường tiếp xúc với các giáo viên, thấy rằng cái việc dạy tiếng Việt của quý vị giáo viên đó có một sự cải tiến rất là tốt, mà tôi nghĩ rằng chưa đủ, cần phải tiếp tục hơn nữa.
Như vậy, tương lai của việc dạy tiếng Việt không phải tại trường chính mạch mà là tại trường cộng đồng sẽ ra sao?
Rất là khó, là vì tùy thuộc vào cái số học sinh tham gia nữa. Mầm học sinh mà muốn tham gia đó thì phải cần có yếu tố phụ huynh. Phụ huynh phải khuyến khích, mà thống kê cho thấy từ mấy chục năm nay tôi thấy cái số học sinh nó đi xuống lần lần. Xuống không có nghĩa rằng tại vì nhà trường giáo viên dạy dở, mà là tại vì có thể một nguyên nhân nào đó, hay là phụ huynh có thể nghĩ rằng tiếng Việt thì nói chuyện ở nhà tôi nó quen rồi, chắc không cần thiết lắm, cho nên cho đi học những cái lớp toán là lý hóa hay là anh văn gì đó. Nhưng mà quý vị đó cũng không nghĩ rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ, tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ, nó hỗ trợ với nhau. Kinh nghiệm cho tôi thấy, tôi cũng đã có nhiều lần hướng dẫn dạy những cái lớp. Trong lúc mà tôi viết cái luận án đó, thì tôi đã có lấy những học sinh của trường Public School và các trường cộng đồng để làm thí điểm đó. Thì những em học sinh nào mà nó giỏi tiếng Anh đó, nó giỏi luôn tiếng Việt. Mà nó giỏi tiếng Việt, nó sẽ giỏi tiếng Anh. Hai ngôn ngữ nó có sự kết hợp với nhau. Cho nên hy vọng rằng trong tương lai kêu gọi phụ huynh học sinh và tất cả những đoàn thể cố gắng để giúp cho, khuyến khích cho các em học sinh đi học tiếng Việt cho thật là đông.
Thầy Lê Tấn Tài đã dạy tiếng Việt nhiều năm tại trường cộng đồng. Anh nghĩ thế nào về khả năng phát triển về mặt nhân số cũng như trình độ tiếng Việt của giới trẻ gốc Việt nói chung?
Cái câu hỏi của cô Ngọc Hân gây ra một cái sự suy nghĩ lớn về cái phương diện học sinh Việt Nam học tiếng Việt ở tại nước ngoài. Thật ra đây là cái sự cố gắng, chứ không phải là giống như hồi trước chúng ta ở bên quê nhà đến học tiếng Việt ở trường, cách nó đương nhiên. Còn ở nước ngoài thì học sinh phải được sự tiếp tay của thầy, cô và gia đình. Do đó để thúc đẩy và khuyến khích các cháu học tiếng Việt đó, phải có một sự cố gắng riêng về sinh viên ở Úc đối với vấn đề học tiếng Việt. Thì thật ra ở các cái trường đại học hay là trung học đó, nếu mà không học cái chương trình tiếng Việt thì các sinh viên nó chỉ sử dụng tiếng Anh mà thôi. Do đó việc mà học tiếng Việt nó chỉ giới hạn trong cái phạm vi nhỏ của cộng đồng người Việt mà thôi. Xin cảm ơn.
Thân chào cô Trinh, cô định cư tại Úc trong một thời gian tương đối ngắn và đã từng dạy tiếng Việt cho một lớp học sinh gốc Việt, sinh đẻ và lớn lên trong môi trường địa phương. Theo nhận xét của cô Trinh, có điểm gì đáng chú ý trong việc học tiếng Việt của nhóm trẻ này?
Thân chào chị Ngọc Hân và quý thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dạ thưa chị Ngọc Hân, tuy ở đây chỉ chừng khoảng 10 năm nhưng mà Trinh có hân hạnh là được dạy học sinh sinh ra và lớn lên ở đây. Các em đó ở trong trường tiếng Việt thì học lớp 3, và điều đầu tiên mà Trinh cảm nhận được khi mà dạy các em đó là các em đến với tiếng Việt một cách hồn nhiên lắm. Ở lớp 3 đó thì rất là khó mà để các em nhận thức được thế nào là giữ gìn nguồn gốc của mình, thế nào là để giữ gìn di sản. Nhưng mà cách mà các em đến với tiếng Việt, bởi vì các em tìm thấy niềm vui trong cái sự so sánh giữa cái tiếng mà em học ở trường chính, tức là tiếng Anh, thì nhiều em sẽ đọc những cái chữ tiếng Việt mà các em khoan hay hiểu nghĩa đã, các em sẽ hiểu nghĩa theo cái nghĩa nôm na của nó và đi so sánh với cái chữ tiếng Anh. Và đó là một trong những niềm vui quan trọng, ngoài trừ cái chuyện là các em làm ba mẹ vui lòng, để các em đi tiếp lên những cái lớp cao hơn và giữ gìn tiếng Việt của mình.
Xin cảm ơn cô Ánh Hoa, cô Trinh, tiến sĩ Nguyễn Văn Bon và thầy Lê Tấn Tài. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm Chủ nhật đã bắt đầu chuyến viếng thăm Ấn Độ, giữa lúc có hàng loạt các hoạt động tăng cường hợp tác giữa quân đội Mỹ với quân đội của nước đông dân hàng thứ nhì thế giới. Thông tin viên Carla Bab của đài VOA tháp tùng phái đoàn Bộ trưởng Carter và gửi về bài tường trình sau đây do Trà My trình bày.
Sau khi Tết qua hôm qua, Bộ trưởng Carter cho báo chí biết rằng ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ thảo luận một số rất lớn những hoạt động, những dự án kỹ thuật, những cuộc diễn tập, v.v. những việc phản ánh sự mật thiết của mối quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn. Bộ trưởng Carter sẽ tìm cách tăng cường quan hệ trao đổi và công nghệ quốc phòng, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa quân đội với quân đội thông qua các hoạt động hai bên và ba bên có phối hợp. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, chúng tôi đang làm những việc với Ấn Độ mà cách đây khoảng 10 năm là chuyện không thể tưởng là có thể xảy ra. Giới chức này cho biết, hợp tác công nghệ giữa hai nước chú trọng vào thiết kế tàu sân bay và cùng chế tạo chiến đấu cơ phản lực. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Frank Kendall đi thăm New Delhi trước chuyến thăm của Bộ trưởng Carter để bàn về các dự án đó. Hôm thứ Sáu, trước khi lên đường tới Ấn Độ, ông Carter phát biểu tại cuộc hội thảo của Hội đồng Đối ngoại ở Washington rằng mặc dù việc đàm phán có thể khó và sự cạnh tranh toàn cầu nằm ở mức cao, nhưng tôi tin rằng trong những năm tới, Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chế tạo mang tính dấu mốc để đưa hai nước gần tới nhau hơn và làm cho quân đội của hai nước hùng mạnh hơn.
Chuyến thăm của ông Carter nhằm thể hiện ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ là đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Carter ca ngợi mối quan hệ Mỹ-Ấn là cái bắt tay của tổ chức chiến lược và chắc chắn sẽ trở thành một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất của thế kỷ thứ 21. Ông nói, trong lúc Hoa Kỳ hướng về phía Tây trong chiến lược tái cân bằng, thì Ấn Độ vươn sang hướng Đông trong chính sách hành động về hướng Đông của Thủ tướng Narendra Modi để đưa Ấn Độ tiến xa hơn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ông James Clark, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho đài VOA biết rằng chiến lược xoay trục Á Châu là một phương cách đúng đắn để chính thức bày tỏ thái độ của chính phủ Mỹ nhằm mang lại cho Á Châu vị thế ưu tiên mà nhiều người cho rằng khu vực này xứng đáng được có. Ông Clark nói, bởi vì chúng ta cần có khả năng để tập trung mọi nỗ lực để ứng phó với điều mà tôi cho là thách thức rất lớn, đó là thách thức đến từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Carter nói rằng chiến lược xoay trục Á Châu không nhắm vào một nước cá biệt nào và không loại trừ nước nào. Ông đã nhận lời mời đến thăm Trung Quốc và có lẽ sẽ thực hiện chuyến đi đó trong năm nay. Chuyến công du lần này của ông Carter có phần chắc sẽ gây bực bội cho Trung Quốc, là nước mà những hành động hung hãn của họ trong thời gian qua đã gây ra những mối lo ngại trong vùng Hy Mã Lạp Sơn và ở Biển Đông. Việc này cũng khiến cho đối thủ của Ấn Độ là Pakistan cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, ông Clark cho rằng tăng cường quan hệ với đối thủ của Pakistan là hợp lý. Ông nói, Pakistan không ngớt làm cho chúng ta tiêu tốn rất nhiều nguồn lực. Đó là một nước không thực sự là bạn của chúng ta. Đó là một nước đã chơi trò nước đôi nước ba như trong cuộc chiến ở Afghanistan và tất cả những thứ khác. Bộ trưởng Carter sẽ đến New Delhi trong tuần này để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi và các giới chức cấp cao khác của chính phủ Ấn Độ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là chuyên mục World in a World. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày.
Chào mừng các bạn đến với World in a World. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là shock. Shock là danh từ, có nghĩa là một cảm giác hết sức bất ngờ vì một chuyện gì đó xảy ra, thường là chuyện xấu, bàng hoàng, sốc. Shock cũng là động từ, tính từ là shocking. Bắc Triều Tiên đã gây sốc thế giới với thông báo rằng họ đã tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên và tuyên bố thành công. Những nước khác phản ứng ra sao trước tin này? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
North Korea shocked the world with an announcement that the Pyongyang regime conducted its first successful hydrogen bomb test. The United States and others quickly discounted the claim. South Korean intelligence officials and nuclear experts said that given the size of the explosion, they seriously doubted it was a true hydrogen bomb. Still, UN and many world powers criticized North Korea's move, and South Korea said that it is in talks with the United States to deploy U.S. strategic weapons on the Korean Peninsula.
Mỹ và những nước khác đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này. Giới chức tình báo Hàn Quốc và những chuyên gia hạt nhân cho rằng, với quy mô của vụ nổ, họ hoài nghi đây thực sự là bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và nhiều cường quốc thế giới đã chỉ trích hành động của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc nói rằng họ đang thảo luận với Mỹ để triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Hydrogen bomb là bom nhiệt hạch. Động từ discount là bác bỏ, cho rằng điều gì đó không đúng hoặc không quan trọng. World powers là các cường quốc thế giới và in talks with somebody là đang đàm phán, thương thuyết với ai đó. Nước Đức đã bị sốc trước tin tức về những vụ tấn công tình dục rộng khắp nhắm vào phụ nữ ở thành phố Cologne vào đêm giao thừa năm mới. Mời bạn theo dõi tiếp câu chuyện sau đây.
Germany has been shocked in response to news of massive sexual assaults on women in the city of Cologne on New Year's Eve. More than 120 criminal complaints have been filed by women who say they were robbed, molested, sexually assaulted, and in two reported cases, raped. Germany's interior minister expressed shock at the attacks and that they were committed by up to 1,000 perpetrators who appeared to be of Arab or North African origin. Although the nationalities and residency status of the perpetrators is officially unknown, the assaults have intensified the debate about Germany's immigration policies.
Hơn 120 đơn khiếu nại hình sự đã được đệ trình bởi những người phụ nữ nói rằng họ đã bị cướp, sàm sỡ, tấn công tình dục và hai trường hợp được báo cáo là bị cưỡng hiếp. Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ sự bàng hoàng về những vụ tấn công và rằng những vụ việc này gây ra bởi lên tới 1.000 thủ phạm, dường như là người gốc Ả Rập hoặc Bắc Phi. Mặc dù quốc tịch và tình trạng cư trú của những thủ phạm chính thức vẫn chưa được biết, những vụ tấn công đã thổi bùng lên cuộc tranh luận về chính sách nhập cư của Đức. Sexual assault là tấn công tình dục. File a complaint là đệ trình đơn khiếu nại. Perpetrator là hung thủ, thủ phạm. Và động từ intensify là gia tăng cường độ. Cuối cùng, một cú sốc kinh tế ở Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh.
Finally, an economic shock in China sent stocks around the world sharply down last week. In the U.S., the Dow Jones Index had its worst four-day start to a year on record. Volatility in China's stock market and further fall in oil prices have been unnerving investors. However, the U.S. economy ended last week on a positive note, with the Department of Labor reporting a net gain of 292,000 jobs in December. That is a sign that the world's largest economy is growing at a solid pace despite the global stock market turmoil.
Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones đã bắt đầu 4 ngày đầu năm tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và việc giá dầu tiếp tục giảm đã khiến các nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ tuần trước kết thúc trong tình hình tích cực khi Bộ Lao động báo cáo mức tăng thuần 292.000 công ăn việc làm vào tháng 12. Đó là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc bất chấp những biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu. Volatility là sự biến động. Động từ unnerve là gây lo lắng, bất an, và solid là vững chắc. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ in shock hoặc in a state of shock để chỉ trạng thái bàng hoàng.
She stood in shock among the ruins of the house which had been severely damaged by the tornado.
Thành ngữ come as a shock to somebody có nghĩa là như là một cú sốc đối với ai đó.
The team's defeat in the semifinal came as a shock to its fans who had expected an easy win against the underdog.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt 3 năm qua, chế độ Bắc Triều Tiên đã theo đuổi việc phát triển song song kinh tế và chương trình hạt nhân của mình, khước từ tất cả những đề nghị ngoại giao để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa. Kết quả là một thảm họa cho đất nước này, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell nói. Kim Jong-un không có gì để khoe cho tất cả sự ngoan cố của mình. Ông ta bắn phi đạn rơi xuống đại dương và kích nổ thiết bị hạt nhân dưới lòng đất. Nhưng việc này hoàn toàn không mang lại bất cứ cái gì cho ông ta về sự tôn trọng, an ninh, hỗ trợ kinh tế hoặc sự công nhận ngoại giao. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ngăn cản những chương trình bị Liên Hiệp Quốc cấm của Bắc Triều Tiên thông qua áp lực với những chế tài được thi hành hồi gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, mục tiêu của những chế tài này không phải là để làm hại người dân Bắc Triều Tiên, dù đáng tiếc là chế độ Bắc Triều Tiên lại ưu tiên vũ khí tấn công trước sinh kế của người dân. Mục tiêu là khiến những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhận ra rằng không có sự lựa chọn thay thế nào cho những cuộc đàm phán. Lưu tâm đến tình cảnh của người dân Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã quy tụ cộng đồng quốc tế để làm nổi bật những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên thông qua những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban điều tra mang tính bước ngoặt và mở một văn phòng chi nhánh của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Seoul. Ngay cả khi Hoa Kỳ và những đồng minh của mình theo đuổi ngoại giao, sự răn đe phải được duy trì. Sau những vụ thử hạt nhân và phi đạn trong năm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã cùng nhau quyết định bắt đầu những cuộc tham vấn chính thức về việc có thể triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn có tên là Hệ thống phòng vệ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, đến Hàn Quốc. Con đường phía trước không khó để hình dung, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói. Nó bắt đầu với việc Bắc Triều Tiên đình chỉ tất cả những hoạt động hạt nhân của mình, như Iran đã làm khi họ thương thuyết. Và nó bắt đầu với một sự khai báo khả tín những hoạt động trong quá khứ của Bắc Triều Tiên và với việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát những địa điểm hạt nhân của nước này như một bước đầu tiên. Đáp ứng những nghĩa vụ quốc tế cơ bản không phải là một đòi hỏi thái quá.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông đó là không chuẩn bị kỹ cho hậu sự ở Libya sau một sự can thiệp do NATO đứng đầu đã lật đổ lãnh đạo khi ấy là ông Muammar Gaddafi năm 2011, khiến nước này rơi vào cảnh hỗn loạn. Người đứng đầu Nhà Trắng đã đề cập tới các thăng trầm trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống của ông trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox của Mỹ. Thêm nhiều người Mỹ cho biết rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu hoặc bầu hoặc cân nhắc bầu cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Bernie Sanders. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến mới công bố ngày hôm nay. Và Hàn Quốc cho biết rằng một sĩ quan cấp cao của Bắc Hàn đã bỏ chạy sang nước này năm ngoái.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và xin thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.